Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 7 tháng 1 năm 2012, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Đức Thánh Linh trong cơn mưa cuối mùa. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài sáng nay tôi xin chia sẻ là Đức Thánh Linh trong cơn mưa cuối mùa. Đức Thánh Linh trong cơn mưa cuối mùa. Sự cuối mùa có nghĩa là gì? Tôi xin đọc một câu kinh thánh để mở đầu chương trình ngày hôm nay, để mở đầu tìm sự hiểu biết về cơn mưa cuối mùa. Ở trong sách Sa-cha-ri, là sách gần cuối Cựu Ước, Sa-cha-ri đoạn 10 câu số 1. Kinh thánh được chép rằng ở trong sách Sa-cha-ri đoạn 10 câu số 1 nói rằng: Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa. Đó, chữ cuối mùa đã được ghi chép trong kinh thánh. Thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng. Thế nào là cầu xin cho cơn mưa cuối mùa? Xin mời thánh cúi đầu và tôi cầu nguyện để chúng ta nghe lời Chúa sáng hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Hôm nay là một ngày Sa-bát đầu năm. Và chúng con muốn bắt đầu với sự cầu thai và cầu nguyện cùng với Chúa. Và điều quan trọng hơn hết là cầu nguyện cho cơn mưa cuối mùa. Chúa đã dạy bảo điều gì? Xin Ngài cũng nhắc nhở chúng con, giống như Ngài đã dạy bảo con cái của Chúa những ngàn năm xưa, để chúng con nhận thấy quyền phép của Đức Thánh Linh trong những ngày sau rốt này. Chúng con cầu xin Chúa dùng lời thánh của Ngài chia sẻ chúng con xem nay, và dọn lòng chúng con tiếp nhận tất cả những lời của Ngài trong Thánh Kinh, để mỗi một lòng chúng con chuẩn bị cho cơn mưa cuối mùa này. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kinh thánh cho chúng ta biết trong sách Sa-cha-ri đoạn 10 câu 1 nói rằng là hãy cầu xin Đức Giê-hô-va cho chúng ta cơn mưa cuối mùa. Đối với chúng ta, nếu cái từ ngữ đó xa lạ thì chắc chắn là xa lạ rồi, nhưng mà đối với người Do Thái thời đó không có gì là xa lạ cả. Cơn mưa cuối mùa có nghĩa là phải có cơn mưa đầu mùa. Và mỗi lần mà nó mưa thì chúng ta nghĩ đến cái điều rất quan trọng, khi mà các nhà nông thôn, khi mà trồng trọt rất cần mưa, nhất là khi mà đẩy hột giống xuống, cần con mưa đầu mùa để đủ ẩm ướt để nuôi hột giống đó lên. Nếu nó khô cằn, thiếu nước, nắng nó sẽ cháy hột giống đó. Nhưng mà hột giống bắt đầu lên rồi nó cũng vẫn có mưa chứ không phải không. Nhưng mà khi mà tính gặt hái thì sẽ có cơn mưa cuối mùa để giúp đỡ cho mùa gặt hái được thành công. Đây là cái thí dụ mà dân Do Thái đã dùng. Và nếu chúng ta muốn tìm hiểu cái ý tưởng đó, chúng ta cần phải hiểu được cái đời sống của dân Do Thái ngày đó. Chúa nói rằng chúng ta cần cầu nguyện cho cơn mưa cuối mùa. Trong thời đó, họ đã sống, họ đã khổ sở, và họ gặp biết bao nhiêu khó khăn. Cho nên khi mà tiên tri Sa-cha-ri nói rằng hãy cầu nguyện đi, thì Chúa sẽ ban phước cho. Bây giờ chúng ta muốn xem sự tình trạng của dân Do Thái ngày xưa như thế nào, chúng ta hãy xem trong sách Sử Ký 2, đoạn 7, câu số 14. Hai Sử Ký đoạn 7, câu số 14 được chép như thế này. Hai Sử Ký đoạn 7, câu số 14, xin mời mọi người đem kinh thánh, là kinh thánh, để xem thử Chúa dạy chúng ta điều gì. Chúng ta cố gắng đầu năm quyết định là chúng ta đem kinh thánh. Nếu quý vị thật sự không có 7 đô la để mua cuốn kinh thánh thì hội thánh sẽ tặng cho. Nhưng mà chúng ta cần có kinh thánh để không phải là tôi nói quý vị, nhưng mà chính Đức Thánh Linh nói cùng với quý vị. Hai Sử Ký đoạn 7 câu số 14 nói rằng, nhược bằng dân sự ta, trong đó có chúng ta. Có nghĩa là hàm ý cho những người sống trong thời sau rốt này, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường ta. Nếu chúng ta làm tất cả điều đó, hạ mình xuống, cầu nguyện, và trở lại, bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Có nghĩa là sao? Trong cái thời đó họ gặp nhiều tai vạ lắm. Xứ này muốn xâm chiếm, xứ kia muốn giết, lấy đất đai, cướp của. Họ gặp rất nhiều tai vạ. Họ nói tại sao, họ than vãn tại sao mà Chúa cứu chúng con ra khỏi Ai Cập, qua đồng vắng 40 năm trời, vào đất hứa mà vẫn còn gặp số khó khăn, vẫn còn gặp đau khổ. Chúa nói hãy cầu cho cơn mưa cuối mùa. Có nghĩa là cầu ơn phước đến. Cầu ơn phước đến. Chúng ta có cần nơi đó không? Thưa bà chị em, quý vị cùng với tôi xem ở trong cái hội thánh cuối cùng. Các hội thánh cuối cùng trong cái thời chúng ta đang sống là trong sách Khải Huyền. Khải Huyền đề cập đến các hội thánh cuối cùng và để ví dụ các hội thánh cuối cùng là hội thánh Laodice. Chúng ta hãy xem ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 7. Xin lỗi, đoạn 3 câu số 17. Khải Huyền đoạn 3 câu số 17, quý vị có chưa? Khải Huyền đoạn 3 câu số 17 nói rằng, vả, ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Có nghĩa là hội thánh cuối cùng, những người sống trong thời kỳ cuối cùng này là nghĩ tôi có đầy đủ rồi, tôi có nhà cửa rồi, tôi có bảo hiểm rồi, tôi đâu cần đến Chúa nữa. Họ nghĩ là họ có đủ hết rồi, không cần đến ai. Chúa nói ngươi không biết là mình đang lõa lồ và đuôi mù, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Cho nên Chúa nói dân sự của Chúa, con cái của Chúa trong thời kỳ cuối cùng là như thế. Chúa nói người ta ước các ngươi không lạnh cũng không nóng. Cái người ta ước các ngươi lạnh và nóng chứ đừng hăm hẩm. Chứ không phải là và biết đến Chúa một cách đơn sơ, hay là biết một thế gian, có nghĩa là một chân trong Chúa, một chân trong ngoài đời, không có một gì mà rõ ràng hết. Chúa nói ta ước ngươi lạnh hoặc nóng, chứ không vì ngươi hăm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta đã nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Có nghĩa là Chúa không muốn chấp nhận dân sự của Chúa nữa, không muốn chấp nhận hội thánh của Chúa nữa trong thời kỳ cuối cùng, nếu lòng của hội thánh hăm hẩm. Có những người hôm nay nghĩ chúng ta đã đầy đủ rồi. Ngày xưa quen có một ông, một người cũng khá lớn tuổi, sau khi mà qua bên Mỹ này, đầy đủ tiện nghi, làm được một tiệm nail, 2, 3, 4, 5 tiệm nail. Người ta nói ông có tài sản quá nhiều, thôi ông mua bảo hiểm. Nó không, tôi còn khỏe mà, đâu có vào cần bảo hiểm. Không cần bảo hiểm. Đùng một cái ngã bệnh, mà bệnh nặng, bán hết 5 tiệm nail mà không đủ tiền trả tiền nhà thương nữa. Họ thì nghĩ đủ hết rồi, nhưng mà hoạn nạn đến, chúng ta không biết trước được. Thương bà chị em, hội thánh cuối cùng cũng như thế. Có câu hỏi là hội thánh của chúng ta ngày hôm nay có hăm hẩm không? Hay là chúng ta đi từng năm một, qua hết năm này tới năm kia, cứ tiếp tục chạy? Chúa nói không, hội thánh của Chúa không phải hăm hẩm. Thà nóng, thà lạnh chứ không hăm hẩm. Cho nên dân sự của Chúa ngày xưa cũng gặp tình trạng như thế. Và Chúa đã hứa trong sách Joel, tiên tri Joel, để viết ở trong đoạn 2, câu số 23. Để chúng ta tìm hiểu về vấn đề mà cơn mưa. Joel đoạn 2, câu số 23. Đây là nhờ lời tiên tri mà dân Do Thái đang chờ đợi và mong rằng Chúa sẽ ban phước khi họ thật sự cầu xin. Joel đoạn 2 câu số 23 nói rằng, hỡi con cái Sion, hỡi con cái hội thánh Almonte, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên. Có nghĩa là Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban phước cho cơn mưa đầu mùa và cuối mùa. Đây là dân sự của Chúa chờ đợi. Họ khao khát. Họ khao khát chờ đợi điều đó. Mãi tới khoảng chừng 500 năm sau thì mới xảy ra cái cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa đầu mùa là gì? Sau đó Joel không phải chỉ nói rằng cái cơn mưa và đơn sơ, nhưng mà cái cơn mưa đó là gì? Ở trong câu số 28 chúng ta đọc tiếp: sau đó ta sẽ đổ thằng ta trên các loài xác thịt. Có nghĩa là khi mà cơn mưa xuống thì ta sẽ đổ thằng ta trên loài xác thịt. Cái này đây là nói cái vấn đề tâm linh đây. Đây nói vấn đề mà sự khải thị đây, là phục hưng đây. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Chứ là cơn mưa đến là thần linh của Ngài đổ xuống. Bằng cách nào? Là con trai, con gái, người lớn tuổi, bất cứ người nào, Chúa có thể đổ xuống. Bất cứ người nào, thưa bà chị em. Và khi đổ xuống rồi thì họ sẽ thấy được ơn phước đến cho dân sự của Chúa. Hồi nãy tôi nói 500 năm sau họ chờ đợi. Thì quý vị biết 500 năm sau trong đó chuyện gì xảy ra? Là Đức Giê-xu đã giáng trần. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này, kêu gọi 12 môn đồ trong 3 năm rưỡi và huấn luyện 12 môn đồ để trở nên những tay nhà truyền giáo, truyền bá khắp nơi. Chúa đã giảng đạo, xin lỗi, Chúa đã huấn luyện. Và sau khi huấn luyện rồi, Chúa đã nhắc nhở họ một câu sau khi Chúa đã chết và sống lại. Chúa đã nhắc nhở ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28, cuối đoạn 28, câu số 19. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu số 19 nói rằng: Đức Giê-xu đến gàn phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất để giao cho ta. Có nghĩa là quyền phép để giao cho Đức Giê-xu và Ngài bây giờ ban lại đây. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh và làm pháp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa nói rằng môn đồ 12 người ra truyền giáo cho tất cả mọi người trên trái đất. Hội thánh của chúng ta, Chúa muốn hội thánh chúng ta cũng truyền giáo cho cả 7 tỷ người trên trái đất. Giống như thế, Chúa đã nói 12 người. 12 người phải có mạnh mẽ hay không? Tại sao Chúa chọn 12 người đó? Có gì trong 12 người đó mà thưa cho mẹ, ông bà chị em, chỉ trong vòng vài năm thôi mà đã truyền bá rất nhiều sứ cho tới sứ La Mã thời đó. Cơn mưa đầu mùa đã đến và cơn mưa cuối mùa sẽ đến. Nếu muốn tìm hiểu cơn mưa cuối mùa như thế nào thì chúng ta hãy suy gẫm đến cơn mưa đầu mùa. Chúng ta hãy xem những câu kinh thánh rất quen thuộc ở trong Công vụ các sứ đồ. Công vụ các sứ đồ, để cho quý vị và tôi khao khát để có được cơn mưa đó, thì quý vị và tôi hãy suy gẫm cái ơn phước gì mà họ nhận được khi mà họ nhận được cơn mưa đó. Sau khi môn đồ của Chúa nhận được cơn mưa đầu mùa trong ngày lễ ngũ tuần, họ ra giảng 3.000 người theo Chúa. Họ chữa bệnh, bất cứ bệnh tật gì họ cũng chữa được. Và tôi nói những cái phép lạ xảy ra ở thành Jerusalem, Samari và ở La Mã, nó xảy ra con người không ngờ được. Thời kỳ cuối cùng như thế, nếu mà chúng ta muốn thấy sự phép lạ mà một cách ngạc nhiên, thì chúng ta phải học ở trong cái cơn mưa đầu mùa này. Cơn mưa đầu mùa đã đến để dấy lên một hội thánh đầu tiên và làm phát triển con cái của Chúa. Và ơn phước đầy tràn. Không phải là có tiền mới mua được. Không phải là cứ đi nhà thờ là có được. Nhưng mà họ nhận được cái thần linh rất đặc biệt mà họ làm tất cả mọi việc. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu cái cơn mưa đầu mùa này. Chúa Giê-xu đã sống lại. Và Chúa Giê-xu đi cùng với môn đồ. Chúng ta xem ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 3. Cuối câu số 3. là Đức Giêsu hiện đến các môn đồ trong bao nhiêu ngày? 40 ngày phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời, có nghĩa là trong 40 ngày Đức Giêsu đi cùng với môn đồ của Chúa. Thưa bà chị em, khi mà Đức Giêsu đã bị đóng đinh thập tự giá và chết trong 3 ngày, không có một môn đồ nào trong 12 môn đồ tin rằng Chúa Giêsu chết 3 ngày sống lại. Họ sợ hãi, họ nghĩ rằng mình phải trở lại con nghề cũ. Họ bỏ việc làm, họ mất niềm tin, họ bỏ niềm tin của mình, bỏ tư tưởng của mình, có thể nói bỏ nhà thờ. Nhưng mà Chúa đã dạy cho họ rằng trong 40 ngày chi mà Chúa hiện ra cùng với họ, họ bắt đầu thấy được những gì mà Chúa đã dạy trong 3 năm rưỡi. Họ ôn lại, họ thấy Chúa đã bắt đầu nhắc nhở. Nhưng Chúa hiện ra 40 ngày có lý do. Lý do đó là gì? Chúa nói rằng ở trong câu số 4, lúc ở với các môn đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ đến, chờ điều Cha đã hứa. Có nghĩa là ở đó chờ điều hứa Cha sẽ ban phước. Điều hứa gì? Họ có thắc mắc hay không? Đúng, họ thắc mắc. Họ nghĩ rằng Chúa sẽ hứa là bây giờ Đức Chúa Giêsu sẽ lập quốc, đuổi quan lăng La Mã ra, không còn đô hộ dân Do Thái nữa. Nhưng mà Chúa, họ chưa hiểu cái tư tưởng là vương quốc của Chúa nó vĩ đại như thế nào. Chúa nói hãy chờ. Chờ cái gì? Ở trong câu số 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, cả xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Kinh Thánh nói điều hứa gì? Khi mà Đức Thánh Linh giáng trên môn đồ, đây là lời hứa, ngươi ở đó cho tới khi mà giáng lên rồi, ngươi sẽ đi ra giảng Jerusalem, rồi tới xứ Giu-đê, rồi tới xứ Samari, rồi đến cùng trái đất. Nói rõ ràng, trong chỉ vài môn đồ nhút nhát, sợ hãi, làm sao có thể mà giảng cùng trái đất? Giống như ngày hôm nay mà Chúa nói rằng hội thánh nào Monte ở lại đây cho tới khi nào mà Đức Thánh Linh giáng ra cái ngươi, thì cái ngươi giảng cả thành phố El Monte, rồi mới đến cả quận LA, rồi thứ hai nữa là cả nước Mỹ, rồi điều thứ tư là cả trái đất. Quý vị cùng với tôi chắc lắc đầu nói làm sao mà cả trái đất được. Tôi không nói được tiếng Pháp làm sao mà tôi giảng được. Tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha sao giảng được. Chú vị, thương bà chị em, đó là môn đồ không có niềm tin giảng điều đó. Chú nói đừng lo. Nếu các ngươi tin, thì sẽ được. Quý vị hãy xem. Ở trong Matthew đoạn 7. Matthew đoạn 7, câu số 7 nói rằng, đây là nói vấn đề mà con cái của Chúa yếu đức tin, nói rằng, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì được mở. Thương bạn cho em, Chúa hãy tin. Có người làm không được, nhưng mà Đức Chúa Trời làm gì? Mọi việc đều được. Đó là đòi hỏi lấy đức tin. Khi Chúa Giêsu đã dặn một điều cuối cùng là chờ đợi. Có thể họ chờ đợi vì họ sợ hãi hơn là chờ đợi Đức Thánh Linh. Họ chờ đợi hay là có thể núp khỏi quân La Mã, hay là những người Do Thái muốn bắt bớ họ. Nhưng mà trong khi chờ đợi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta hãy xem trở lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 chúng ta thấy như thế này. Họ bắt đầu lên đến phòng cao, tiếng Anh gọi bằng upper room, một phòng trên gác. Họ cùng nhau hiệp một lại. Và trong đó không chỉ có 12 môn đồ, trong đó có bao nhiêu người? 120 người. Quý vị nghĩ mà nhét 120 người vô một cái phòng nhỏ, quý vị nghĩ sao? Họ đã đến và họ một cái tinh thần rất đặc biệt. Quý vị hãy xem ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 13. Khi đã về, có nghĩa là họ đã thấy Đức Giêsu cất lên các tầng trời, rồi họ trở về nhà. Bèn lên một phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ và một số môn đồ. Câu số 14. Hết thảy những người đó bền lòng, đồng một ý mà cầu nguyện với những người khác, những người đàn bà vân vân. Và câu số 15 cho chúng ta mới thấy rằng số người nhóm lại là được 120 người. Chúng ta thấy rõ không? 120 người nhóm lại, đồng một ý, cầu nguyện và bền lòng. Quý vị nghĩ rằng họ cầu nguyện điều gì? Chúng ta mới đọc rồi, họ cầu nguyện điều gì? Là sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh. Tại vì họ nói họ chờ đợi Đức Thánh Linh xuống, phải không? Thì họ chỉ nhắm cái mục tiêu đó là tuôn đổ Đức Thánh Linh. Họ không biết tuôn đổ Đức Thánh Linh sẽ làm gì. Họ chưa biết sẽ làm như thế nào. Nhưng mà họ tin tưởng rằng hãy cầu nguyện thử coi Chúa sẽ ban phước như thế nào. Tuôn đổ Đức Thánh Linh như thế nào? Khi mà cầu nguyện bao nhiêu ngày? 10 ngày. Đúng 10 ngày là ngày lễ ngũ tuần theo cái những lễ của dân bên Do Thái mà Chúa đã dạy. Đúng ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh tuôn đổ xuống các tín đồ. Các những người đàn bà, đàn ông, con nít bắt đầu nói tiên tri, bắt đầu nói những ngôn ngữ lạ mà họ chưa bao giờ biết nói. Chẳng hạn là quý vị và tôi biết tiếng Việt, nhưng mà bây giờ đùng cái tôi nói tiếng Pháp, quý vị có thấy ngạc nhiên không? Đùng cái bắt đầu tôi nói tiếng Đức, quý vị có ngạc nhiên không? Đó là ngày xưa tự nhiên họ nói được cái tiếng đó để chi? Để rao giảng, để nói về Đức Giêsu và để chữa bệnh cho người đó, cho mấy người khác. Và chúng ta lặp một câu nữa, tôi sẽ chia sẻ quý vị làm sao mà họ sẽ nhận được những cái ơn phước đó. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 38. Phi-e-rơ trả lời rằng, khi mà Phi-e-rơ giảng đó, Phi-e-rơ trả lời rằng: "Hãy hối cải ai nấy nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm thì được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh." Có nghĩa là Phi-e-rơ đã nhận Đức Thánh Linh như thế nào? Thì bây giờ Phi-e-rơ dạy cho con cái của Chúa hay là những người nghe đạo của Ngài để làm sao nhận được Đức Thánh Linh. Tôi xin lặp lại. Phi-e-rơ nói cách phương pháp, chia sẻ một cái phát cách này đó để cho làm sao mà nhận Đức Thánh Linh. Thì ngày hôm nay nếu chúng ta muốn thấy Đức Thánh Linh đổ xuống cơn mưa cuối mùa, chúng ta tìm hiểu những cái bài học ở trong đó. Những cái bài học ở trong đó là như thế nào? Dạy chúng ta những điều gì? Dạy chúng ta những điều gì? Ở trong hồi nãy ở trong Joel tôi mới nói đoạn 2, bây giờ tôi xin đọc thuận đoạn 20. Hồi nãy tôi nói là Joel là nó đổ thằng ta trên các loại xác thịt, vâng, là con trai con gái. Thì theo bản Joel nói rằng đó là chỉ một phần đổ cho cơn mưa đầu mùa. Nhưng mà sẽ thần linh sẽ đổ nhiều hơn nữa trong cơn mưa cuối mùa. Bây giờ nếu chúng ta muốn học hỏi làm sao mà trong 10 ngày đó môn đồ làm gì mà nhận được Thánh Linh, chúng ta hãy xem. Họ liền, họ bền lòng nè, họ đồng một ý nè, họ cầu nguyện nè, hối cải nè, ăn năn nè, xưng tội nè. Họ nói vài câu tôi mới đọc, quý vị đã thấy điều đó. Thì mới nhận được Đức Thánh Linh. Phía đó nó rõ ràng. 10 người, hay là xin lỗi, môn đồ của Chúa họp lại. Họ phải làm gì trong 10 ngày đó? 10 ngày nếu mà họ chỉ ăn chơi, nhậu nhẹt, rồi ngày nay qua ngày nọ, đúng 10 ngày rồi Đức Thánh Linh đổ xuống không? Không. Phải điều gì 10 ngày đó họ đã làm mà Chúa mới tuôn đổ thần linh của Ngài xuống? Họ làm gì? Khi mà họ bền lòng, có nghĩa là họ đến họ cầu nguyện với nhau. Là sao? Họ đã không có đức tin mạnh mẽ. Tại vì họ không có tin tưởng Chúa rằng ta chết rồi ta sẽ sống lại 3 ngày. Họ không tin. Cho nên khi mà đường bà mà trở lại gõ cửa chung với môn đồ đó, Chúa đã sống lại rồi, họ có tin không? Không ai tin hết. Phi-e-rơ nghi ngờ, cho nên Phi-e-rơ chạy ra tìm coi Chúa Giê-xu có sống lại chưa. Cho nên họ cầu nguyện điều gì? Gia cơ với dân trước đó là muốn trở thành người bên tay trái, người bên tay mặt ở trong vương quốc của Ngài. Họ bắt đầu mới ăn năn. Là tấm lòng kiêu ngạo của họ. Phi-e-rơ có thể ăn năn và xưng tội của mình vì đã chối Chúa và cái những môn đồ khác bán Chúa. Và Thomas sao? Là tấm lòng nghi ngờ, hồ nghi là có phải Chúa hay không. Chúa đã nói Chúa sống lại rồi mà Thomas không nghi. Chúa nói Thomas đến rờ tay ta coi. Khi Thomas rờ tay mà thấy gia đình của Chúa sợ hãi. Cho nên khi mà 10 ngày tập trung tư tưởng, kiểm điểm đời sống của mình, thì họ mới nghĩ đến 3 năm rưỡi ngày. Ngài đã dạy cho mình những điều đó mình không tin, bây giờ mình đã thấy trước mặt, đã xảy ra. Rồi từng người một bắt đầu ăn năn với nhau, ăn năn với Đức Chúa Trời, ăn năn với nhau. Quý vị, môn đồ của Chúa không phải là tự nhiên ai cũng thương nhau đâu. họ cũng giành giật ai sẽ làm thủ quỹ, ai sẽ gây cản với Chúa nhất, ai sẽ ra chiến tranh Chúa, ai sẽ Chúa sẽ ban phước cho làm phép lạ. Họ lúc nào cũng tranh giành địa vị. Quý vị nghĩ có thể xảy ra những cái điều đó xảy ra trong những các hội thánh ngày cuối cùng không? Có chứ. Cho nên khi mà hiệp nhất với nhau, nghĩa là sao? Mình hiệp đồng một ý, có nghĩa là không ai hơn và không ai dưới, ai cũng bằng nhau hết. Chúng ta là cùng anh em trong Chúa. Không có chức vặn trong hội thánh gì mà ai hơn ai hết. Cho nên trong môn đồ của Chúa đã lầm bầm đã như đó, Chúa bắt đầu kêu gọi họ phải 10 ngày ăn năn, từ từ họ mới thấy. Mà khi họ hiệp nhất rồi, họ cầu nguyện một cách tha thiết, họ hối cải tất cả những điều gì mà xúc phạm đến Đức Chúa Trời và xúc phạm đến người tín đồ khác, người tín hữu khác, và họ xưng tội. Chúa nói nếu các ngươi thành tín và xưng tội thì ta Chúa, nói nếu chúng ta xưng tội thì Chúa thành tín tha tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúa đã hứa trong một gian đoạn một của số 9. Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng là làm sao nhận được Đức Thánh Linh. Tôi nghĩ đến nếu mà Chúa đổ Đức Thánh Linh bằng nước xuống tay của tôi thì chắc chắn là tôi nhận, nhưng mà nước cũng chảy ra hết một hồi. Nếu mà lấy cái rổ đổ nước xuống nó cũng chảy ra hết. Mình phải lấy cái thúng, lấy cái thau để nhận Đức Thánh Linh. Cho nên giống như là đời sống chúng ta nè, chúng ta có nhiều quá lỗ, Chúa đổ xuống mà chúng ta không nhận được. Ngày hôm nay người ta than phiền rồi, nó ngủ Đức Thánh Linh đâu mà đổ xuống. Ngày xưa Chúa làm phép lạ chứ bây giờ có ai mà làm phép lạ nữa. Ngày xưa đụng một cái là được chữa bệnh, hay là giảng đạo người ta nghe, có người tín đồ nói chúng tôi như vậy là nói ô ngày hôm nay Đức Thánh Linh không còn giống như ngày xưa nữa. Thương bại chị em không đâu. Ngày xưa Chúa khao khát muốn tuôn đổ Đức Thánh Linh xuống cho môn đồ của Chúa. Khao khát hơn là môn đồ cầu thai. Quý vị hiểu không? Ngày hôm nay cũng như thế. Chúa khao khát muốn tuôn đổ Thánh Linh của Chúa trên hội thánh của Ngài. Mà vì bàn tay chúng ta không nắm chặt, có nhiều nhiều lỗ, có nhiều tội lỗi quá, chưa xưng tội, chưa ăn năn cùng với Chúa, chưa giải hòa với người khác. Chúa nói rằng hãy chúng ta hiệp một, chứ không phải riêng, chúng ta phải hiệp một. Mà trong 10 ngày cầu nguyện chúng ta đã học rồi, nếu mà có điều gì chúng ta làm sai chúng với anh em, đó lại là những lúc mà chúng ta cần phải ăn năn và xưng tội với Chúa và với người thân. Mà nếu một điều gì mà phạm tội trước quần chúng trước hội thánh, đây là những lúc chúng ta ăn năn trước. Thương bại chúng ta không thể nào mà nhận được Thánh Linh nếu chúng ta không bắt chước môn đồ của Chúa khi năm xưa. Chúa Giêsu khao khát là khi chúng ta nhận được Thánh Linh của Chúa, Chúa dạy bảo rằng là chúng ta hãy đa làm chứng vì danh Ngài. Nhận được Thánh Linh không có phải là Chúa đưa ơn phước chỉ đến cho nhà thờ, cho gia đình của mình. Nhận được Thánh Linh có nghĩa là đi ra làm chứng. Đi ra làm chứng. Làm chứng ở đây không phải là nói lời Chúa không. Đi chữa bệnh, thăm viếng, giúp đỡ các tha nhân. Chúa khao khát điều đó, thương bà chị em. Nếu mà quý vị và tôi nói rằng con thương Chúa, con muốn xây được nhà thờ cho Chúa thôi, và con đã an phận ở đây thôi, thì Chúa không cần phải đổ Đức Thánh Linh xuống. Tại vì các ngươi đủ rồi, chứ các ngươi đổ càng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đổ xuống để cho huy động chúng ta, cổ động chúng ta, để chúng ta xúc tiến truyền bá danh Chúa. Thương bà chị em, biết bao nhiêu người sống ngày hôm nay không có một niềm tin, không có hy vọng. Quý vị xem biết bao nhiêu người muốn tự tử tập thể, hay là kết liễu cuộc đời mình vì chán nản trong việc làm, mất địa vị trong xã hội và bất an trong gia đình. Thương bà chị em, trước hết Chúa nói chúng ta hãy đợi tới khi Đức Thánh Linh giáng trên hội thánh chúng ta. Cho nên cái câu hỏi là tại sao mà xưa nay chúng ta truyền giáo, chúng ta chia sẻ mà không có nhiều người tin hay là nhiều người biết đến? Có thể chúng ta chưa nhận Đức Thánh Linh. Có thể chúng ta chưa nhận. Hay là có thể nhận một phần nào. Hình như Chúa muốn kêu gọi tất cả mọi người. Nếu một người trong chúng ta vẫn chưa hối cải ăn năn, có thể Chúa chưa đổ xuống. Cho nên tại sao mà kêu gọi là hiệp nhất cầu nguyện, chứ không phải cá nhân. Hiệp nhất là kêu gọi tất cả mọi người cầu nguyện. Chúng ta hãy hiệp nhất cầu nguyện. trong 10 ngày hãy cầu nguyện Chúa. Để tìm hiểu môn đồ của Chúa ngày xưa trải qua 10 ngày thống khổ, thống hối và hối cải để ăn năn như thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta bắt chước để cho Chúa đổ xuống. Tại vì Chúa ao ước, Chúa muốn chọn hội thánh ở đây, hội thánh ở Monte ở đây, xây dựng cái Mission Center trở thành một trung tâm truyền giáo. Chúa khao khát điều đó còn hơn là tôi, hơn là quý vị nữa. Quý vị có biết điều đó không? Tôi tưởng tôi ao ước còn nhiều hơn Chúa hay không? Chúa còn ao ước từ xưa nay rồi, chứ không phải mới đây. Thưa bà chị em, tôi kêu gọi quý vị ngày hôm nay hãy cầu nguyện lòng mình làm sao đón nhận Chúa. Và khi chúng ta ăn năn xưng tội cùng với Chúa và với anh em, chúng ta nhận được sự vui mừng, chúng ta sẽ phấn khởi, chúng ta sẽ bình an, thì từ từ Chúa sẽ ban phước Đức Thánh Linh xuống để ban phước cho quý vị và tôi. Bệnh tật ở trong hội thánh sẽ cắt đi, việc làm quý vị sẽ được có, tài chánh hội thánh sẽ rộng rãi lo công việc của Ngài, và lời của Chúa rang dạ rao giảng ra, người ta tiếp nhận một cách dễ dàng. Thưa bà chị em, vì lúc đó hội thánh của Chúa nhận được Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ ca ngợi Chúa, chúng ta sẽ tin tưởng Chúa rằng hãy cầu xin ta hết lòng, hãy tìm kiếm ta hết lòng, thì ta sẽ ban phước cho quý vị và tôi. Muốn tìm kiếm Chúa hết lòng trong đầu năm nay, tôi ao ước trong 10 ngày tôi muốn cầu nguyện Chúa tha thiết hết lòng, và tôi cầu nguyện cho mỗi một người trong hội thánh để Chúa động lòng quý vị để dành 10 ngày để cầu xin Chúa, thì Chúa sẽ ban phước. Chúng ta bước qua năm 2012 là một năm rất đặc biệt cho cả Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam chúng ta. Sẽ có một điều gì mới lạ, sẽ có điều gì phấn khởi, chúng ta sẽ chờ đợi quyền phép của Chúa làm việc. Tôi đã nhìn thấy rồi, Chúa đã hình dung được đấy, là chúng ta sẽ thấy cái Mission Center trong năm nay xây trên mảnh đất này đã trở thành trung tâm truyền giáo cho Chúa. Khi quý vị nghĩ đến, suy gẫm và có một ý tưởng và tin tưởng điều đó, thì nó mới thực hành, nó mới xảy ra. Mà nếu chúng ta nghi ngờ thì sẽ không có. Cho nên Chúa nói hãy tin thì Chúa sẽ ban phước. Hãy đến kêu cầu cùng Chúa. Chúa nói những điều gì các ngươi cầu thì ta sẽ ban cho. Tất cả những điều gì quý vị kêu cầu Chúa, Chúa sẽ ban cho. Thì đầu năm nay tôi mong tất cả con cái của Chúa kêu cầu cùng Chúa để Chúa ban phước cách đặc biệt. Quý vị muốn cơn mưa cuối mùa đổ xuống hội thánh chúng ta không? Quý vị muốn không? Muốn thấy quyền phép Đức Thánh Linh đã ban là làm việc trong đời sống quý vị và trong gia đình của quý vị không? Ban cho sức khỏe của quý vị hết, ban phước cho bệnh tật quý vị hết. Để bây giờ chúng ta càng phải đón chờ, đón chờ Đức Thánh Linh đổ xuống. Quan trọng là lòng chúng ta sẵn sàng chưa? Chúng ta có đón tiếp không? Chúa, hãy sẵn sàng. Chúa nói hãy xưng tất cả tội thì ngươi sẽ trong sạch. Và khi chúng ta nhận được, đó là quyền lực chúng ta có để làm những công việc vĩ đại cho Ngài.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.